chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau:
xử lý nghiêm minh hành vi che giấu trục lợi từ dịch tả lợn châu Phi.
Trong thời gian qua, đã có không ít vụ án gây rúng động dư luận liên quan đến đối tượng sử dụng ma túy. Những kẻ phạm tội không từ bất cứ một thủ đoạn nào để lôi kéo, dụ dỗ người khác cùng sử dụng ma túy với nhiều mục đích khác nhau, gây bất an trong xã hội.
Trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung của Luật Công an Nhân dân năm 2018 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 14 thông qua ngày 20 tháng 11 năm 2018 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2019. Sau đây là nội dung chi tiết. Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa có văn bản gửi các tỉnh, thành phố đề nghị tăng cường giám sát, kiểm tra công tác phòng chống dịch tả lợn châu Phi. Công văn nêu rõ, thời gian gần đây, một số cơ quan báo chí phản ánh hiện tượng khai giống, gian lận trong tiêu hủy lợn mắc bệnh nhằm trục lợi tại một số địa phương, gây bức xúc trong nhân dân, làm ảnh hưởng đến công tác phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi. Để chấn chỉnh hiện tượng nêu trên, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, giết mổ, vận chuyển lợn, sản phẩm lợn không bảo đảm an toàn, làm lây lan dịch bệnh. Các trường hợp che giấu, không khai báo kịp thời hoặc gian lận khai báo lợn mắc bệnh phải tiêu hủy nhằm trục lợi. Tiếp tục triển khai quyết liệt đồng bộ các giải pháp phòng chống dịch theo chỉ thị số 34 CTTU ngày 20 tháng 5 năm 2019 của Ban Bí thư, nghị quyết số 16 NQCP ngày 7 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ, chỉ thị số 04 CTTTG ngày 20 tháng 2 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ, các thông báo số 192 TBVPCP ngày 17 tháng 5 năm 2019, số 4291 VPCP-NN ngày 20 tháng 5 năm 2019 của Văn phòng Chính phủ, các văn bản của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi và của Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn để sớm khống chế bệnh dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn, bảo đảm phát triển sản xuất, ổn định tình hình kinh tế, xã hội. Thường xuyên đánh giá rút kinh nghiệm trong việc thực hiện các giải pháp phòng chống dịch tả lợn châu Phi để nâng cao hiệu quả kiểm soát, ngăn chặn dịch bệnh hiệu quả trong thời gian tới.
Ông Vì Văn Biến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên cho biết, sáng ngày 25 tháng 5, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Điện Biên đã tiến hành lệnh bắt khẩn cấp khám nhà của bà Trần Thị Hiền, mẹ nữ sinh giao gà bị sát hại, trước sự chứng kiến của lãnh đạo xã, các ban ngành địa phương. Theo đó, tại nhà riêng bà Trần Thị Hiền ở đội 5 xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, sáng 25 tháng 5, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Điện Biên đã tiến hành khởi tố bắt tạm giam bà Trần Thị Hiền, sinh năm 1975, vì liên quan hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Đáng chú ý, bà Trần Thị Hiền là mẹ của nữ sinh Cao Mỹ Duyên, sinh năm 1997, nạn nhân bị 7 đối tượng bắt cóc, hãm hiếp, giết hại trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua tại Điện Biên. Được biết, bà Trần Thị Hiền là mắt xích quan trọng trong đường dây ma túy ở Điện Biên. Trước đó, bà Hiền đã vào vòng ngắm của cơ quan điều tra khi có nhiều khai báo không trung thực, hành tung mờ ám.
Công an tỉnh Lạng Sơn bắt giữ đối tượng chủ mưu trong vụ án bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản là Lý Hùng Thủy, sinh năm 1997, trú tại thôn Phiêng Quan, xã Đồng Bục, huyện Lộc Bình. Trước đó, ngày 6 tháng 5, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lạng Sơn phá chuyên án bắt giữ 10 đối tượng đã thực hiện 4 vụ bắt cóc 7 nạn nhân người Trung Quốc, chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền 61.500 nhân dân tệ, tương đương 215 triệu đồng. Sau gần nửa tháng truy tìm, chuyên án xác định được vị trí lẩn trốn của Thủy. Khoảng 14 giờ ngày 21 tháng 5, công an bắt giữ Thủy khi đối tượng này đang trốn tại nhà người quen tại xóm Hạ, xã Nghĩa Hòa, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang. Lý Hùng Thủy khai nhận nảy sinh ý định bắt cóc tống tiền và rủ một số bạn bè thân thiết tham gia. Sau đó phân công từng người chuẩn bị hung khí, địa điểm giam giữ các nạn nhân. Cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố các bị can về tội bắt cóc chiếm đoạt tài sản. Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian qua, đã có không ít vụ án gây rúng động dư luận liên quan đến đối tượng sử dụng ma túy. Những kẻ phạm tội không từ bất cứ một thủ đoạn nào để lôi kéo, dụ dỗ người khác cùng sử dụng ma túy với nhiều mục đích khác nhau, gây bất an trong xã hội. Bài viết cảnh giác với thủ đoạn lôi kéo người khác sử dụng ma túy được đăng trên tiengchuong.vn sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Mới đây, ngày 7 tháng 3 năm 2019, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử tuyên 13 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Việt Cường, tức ca sĩ Châu Việt Cường, sinh năm 1978, quê quán Thanh Hóa. Sử dụng ma túy, Châu Việt Cường bị sốc rơi vào tình trạng phê ma túy nên đã nhét nhiều nhánh tỏi vào mồm hát, làm nạn nhân tử vong do ngạt thở. Trước đó, tại lễ hội âm nhạc mang tên Du hành tới mặt trăng, Chip to the Moon, được tổ chức tại công viên nước Hồ Tây vào tối ngày 16 tháng 9 năm 2018, có 7 người chết và 5 người khác hôn mê. Những trường hợp tử vong đều dương tính với ma túy. Trung tá Đào Trung Hiếu, chuyên gia tội phạm học Bộ Công an cho biết, về các đối tượng là người nghiện ma túy, lôi kéo, cưỡng bức có thể chia làm các nhóm. Thứ nhất, đối tượng là người nghiện ma túy, phạm tội về ma túy. Nhóm này là phổ biến, động cơ mục đích chính của đối tượng thuộc nhóm này là nhằm lôi kéo rủ rê để tạo ra những người nghiện mới, từ đó họ có thêm bạn nghiện để có thể cùng sử dụng ma túy. Người mà các đối tượng thuộc nhóm này hướng tới để lôi kéo sử dụng chất ma túy thường tập trung vào bạn bè, người thân của chúng, học sinh, sinh viên mới lớn, con em của những gia đình có điều kiện kinh tế hoặc con em những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khi bố mẹ ly dị, ly thân. Phương thức thủ đoạn của nhóm đối tượng này thường là tìm cách sử dụng những lời nói, cử chỉ, hành động để kích thích người khác, như nói về cảm giác sảng khoái, sung sướng khi sử dụng ma túy. Từ đó làm nảy sinh tính tò mò, thích cảm giác lạ, để rồi dễ bập vào ma túy. Trong thời gian đầu, các đối tượng sẽ cho những người bị rủ rê sử dụng ma túy miễn phí. Đến khi những người này nghiện mới thu tiền, thậm chí có thể sai khiến họ thực hiện một số hành vi khác theo ý đồ của chúng. Thứ hai, nhóm các đối tượng là người bị cưỡng bức sử dụng trái phép chất ma túy, có sự lệ thuộc trong công việc. Nhóm này ít phổ biến, các đối tượng này thường là chủ chứa của các quán bia ôm, quán bar, quán karaoke, cơ sở có tổ chức hoạt động mại dâm, đã ép hoặc lôi kéo rủ rê các nhân viên, vũ công, kỹ thuật viên sử dụng ma túy nhằm buộc họ lệ thuộc vào chúng và phải thực hiện theo đúng ý đồ và sự sai bảo của chúng trong công việc. Còn một bộ phận thuộc nhóm khác thường không có động cơ, mục đích rõ ràng trong việc cưỡng bức lôi kéo người khác sử dụng chất ma túy. Ở đây, đối tượng cưỡng bức lôi kéo và người bị cưỡng bức lôi kéo thường có quan hệ bạn bè thân thiết và việc sử dụng ma túy được các đối tượng coi như một trò chơi cho giải trí sau khi nhóm các đối tượng này thường là những người trẻ tuổi, là học sinh, sinh viên, cả những người mới đi làm, gặp nhau tổ chức liên hoan, uống rượu. Trung tá Đào Trung Hiếu cho rằng cần tăng cường tổ chức các hoạt động tuyên truyền, qua đó giúp cung cấp những thông tin mang tính cảnh báo về tác hại của hành vi lạm dụng ma túy, như dùng ma túy sẽ bị loạn thần, điên, bị lây nhiễm HIV/AIDS, hủy hoại nòi giống, sẽ có tác dụng giúp mọi người nhận thức đúng về hậu quả tác hại của ma túy. Đối với nhóm đối tượng có nguy cơ cao như thanh thiếu niên, nhất là trẻ em đường phố, các học sinh có học lực sa sút, trẻ em ham chơi điện tử, con cái gia đình có tiền sử dụng ma túy, cần có các chương trình tuyên truyền giáo dục riêng phù hợp với tâm lý, hoàn cảnh từng nhóm cụ thể. Bên cạnh đó, gia đình, các bậc phụ huynh cũng cần quan tâm, ân cần theo dõi, chăm sóc con cái, không nên khoán trắng việc giáo dục cho riêng nhà trường, xã hội. Thường xuyên nhắc nhở, dặn dò con em khi có bạn bè hay bất cứ người nào mời chào, rủ rê hoặc ham dọa buộc phải uống, hút, hít bất cứ loại thuốc nào để gây hưng phấn, kích thích. Theo luật sư Bùi Quang Thu, đoàn luật sư thành phố Hà Nội, Bộ luật hình sự đã có những quy định chi tiết về tội lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy. Đây là hành vi cố ý, dù biết việc lôi kéo có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng của người khác, nhưng người có hành vi phạm tội vẫn cố tình thực hiện để trục lợi hoặc để thỏa mãn nhu cầu. Bộ luật hình sự năm 1999, tội cưỡng bức và lôi kéo người khác chơi ma túy được quy định trong một điều và không định nghĩa thế nào là cưỡng bức lôi kéo nên khó áp dụng. Còn Bộ luật hình sự năm 2015 đã tách thành hai tội danh riêng và định nghĩa hành vi phạm tội cụ thể. Luật mới chi tiết tách biệt rõ ràng, do đó điều tra viên đã có vũ khí pháp lý mạnh hơn để xử lý.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Trong chuyên mục Pháp luật quanh ta hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe nội dung tuyên truyền số hóa truyền hình.
Đường đến số hóa truyền hình Việt Nam.
Kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Đường đến số hóa truyền hình tại Việt Nam. Thưa quý vị, đến nay thì lộ trình số hóa về thời gian đã đi được 2/3 chặng đường và đã có trên 70% dân số cả nước đón xem được các chương trình truyền hình số thay thế cho truyền hình cũ tương tự mặt đất theo chuẩn công nghệ DVB-T2. Một trong những ưu điểm của công nghệ truyền hình mới này, cả về số mặt đất và số vệ tinh, đó chính là không bị hạn chế bởi vùng phủ, địa hình phức tạp, nên là nhiều người dân ở khắp trên cả nước thuộc vùng sâu, vùng xa thì đều có thể được tiếp cận và theo dõi kênh truyền hình có chất lượng tốt hơn như độ nét cao HD với nhiều kênh truyền hình hơn.
Là địa phương thuộc vùng sâu, vùng xa của tỉnh Nghệ An, gia đình ông Bình và người dân của huyện Tương Dương nhiều năm qua để xem được các chương trình truyền hình là hết sức khó khăn. May mắn chỉ xem được một vài kênh truyền hình qua hệ thống truyền dẫn của đài địa phương. Với thông tin về chủ trương cũng như lộ trình thực hiện số hóa truyền hình mặt đất đến năm 2020 của quốc gia, người dân nơi đây không khỏi vui mừng và họ đang từng ngày mong chờ được đón xem đa dạng các chương trình truyền hình trên sóng DVB-T2. Ông Bình cho biết.
Ở đây vẫn mong chờ nhiều để mà được xem, được biết, được hiểu rõ ràng hơn các chương trình của nhà nước.
Ông Phan Quốc Á, xã Khai Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An cho biết.
Mong mỏi là có truyền hình mặt đất để nâng tầng số lên xem, để mọi người được theo dõi và để tiếp thu các chương trình nội dung xa và gần và các cái mô hình của chúng tôi để theo cái tiếp thu của chủ trương mới là để làm như vườn cấy vườn đồi thứ là để làm là theo dõi được. Còn như ở đây chúng tôi thì có huyện trước có là cái truyền hình mặt đất đó toàn là ân tén, quy chào, thì nhiều khi cũng rất khó xem và đang chụp chân chụp chùi khi được khi mất.
Theo lộ trình số hóa truyền hình mặt đất, vào năm 2020, truyền hình tương tự analog sẽ chính thức ngừng phát sóng và 100% hộ gia đình được xem truyền hình số mặt đất theo nhiều phương thức khác nhau. Ông Phạm Văn Nam, trưởng Đài Phát thanh và Truyền hình huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa cho biết.
Hiện nay người ta cũng rất là mong chờ cái chủ trương đó. Nhưng với chính sách là hỗ trợ cái đầu thu cho hộ nghèo, cận nghèo, thực ra chính sách rất là tốt, nhưng để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền thì cái đó nó chỉ đạt một phần thôi. Hiện nay trên cơ sở hạ tầng của các đại huyện đã có các trạm phát lại, thì mong muốn rằng để đầu tư nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền trên địa bàn các huyện miền núi đó, thì chính phủ nên đầu tư theo cái lộ trình cơ đầu tư nâng cấp các hạ tầng đó, đầu tư thiết bị máy móc.
Theo thống kê của các nhà cung cấp dịch vụ, hiện nay trên địa bàn Nghệ An có khoảng gần 100.000 thuê bao truyền hình trả tiền. Trong đó, hệ thống truyền hình cáp có khoảng 60.000 thuê bao, hiện nhà cung cấp cũng đang sẵn sàng cho việc chuyển giao số hóa. Ông Phan Văn Thắng, Phó Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An cho biết.
Thì đối với Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An thì chúng tôi cũng đã tập trung để thực hiện để đưa tín hiệu của kênh NTV lên nhiều hạ tầng. Trong đó là có cái hạ tầng về truyền dẫn vệ tinh, truyền hình cáp, truyền hình số mặt đất và cả truyền hình internet. Như vậy là đến thời điểm này thì hầu hết các cái hạ tầng truyền dẫn số thì đã có kênh truyền hình Nghệ An đã được truyền dẫn và phát sóng ở trên đó.
Theo lộ trình số hóa của cả nước, Quảng Nam thuộc nhóm tỉnh thành phố chính thức số hóa truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất vào năm 2018. Thời điểm này thì công tác tuyên truyền rộng rãi đến người dân cũng như là chuẩn bị các điều kiện thiết yếu về hạ tầng, công nghệ, đảm bảo đúng lộ trình số hóa được chú trọng. Người dân đang xem truyền hình tương tự và truyền hình số thử nghiệm tại Quảng Nam đang chờ đợi thời điểm chính thức xem sóng truyền hình mặt đất đồng bộ vào cuối năm nay.
Đầu năm 2017, một số địa phương ở khu vực Bắc Quảng Nam đã xem truyền hình số mặt đất do gần thành phố Đà Nẵng. Theo lộ trình, đầu năm 2019, 14 huyện còn lại của Quảng Nam cũng sẽ chính thức chuyển sang truyền hình số mặt đất, thay thế hoàn toàn cho truyền hình tương tự analog hiện tại. Gia đình ông Nguyễn Dây đang xem truyền hình analog được thu sóng bằng anten truyền thống, nên chỉ xem được vài kênh, chất lượng hình ảnh chập chờn, lúc được, lúc không. Do đó, qua thông tin đài phát thanh, ông đang rất chờ đợi thời điểm Quảng Nam chính thức số hóa truyền hình mặt đất.
Anh xem là đủ thứ đà để xem thời sự VTV3 này, VTV1 hay là VTC9 rồi đó, mà ăn cái nước mình đang coi cái thời sự nữa. Để mình biết cái tình hình trong nước hay này nọ để qua cái nhà nước mình ra. Chứ còn coi cái này phim mà coi cũng được, không coi cũng được, không quan trọng, nhưng chủ yếu là thời sự. Nhưng mà thời sự coi được cái chú quận non với lại cái VTV1 đó. Này con không đủ đà.
Trong khi đó, rất nhiều hộ gia đình khác tại Quảng Nam đã chủ động mua các thiết bị đầu thu DVB-T2 để thu các kênh sóng truyền hình mặt đất, đang được phát song song với truyền hình tương tự analog, tỏ ra yên tâm về chất lượng của truyền hình mặt đất. Chất lượng hình ảnh rất rõ nét, đảm bảo, kênh sóng đa dạng, nên người dân rất hào hứng với chủ trương số hóa truyền hình của chính phủ. Ông Huỳnh Quang Thạch, xã Tam Vinh, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam.
Nó khác hẳn với hồi trước chứ, nhìn tỏ là một này, nhiều kênh này. Mở đâu được đó, 24/54, giờ nào mở không được hết. Cái còn TV cũ của cháu hồi xưa đó là thôi, hụt mài rồi hồi là lo chỉnh nhân tên, bạn ly, bạn lẹ đó đó. Lắm này thì cháu bỏ, cháu mua cái này đây.
Quảng Nam đã hoàn thành cơ bản công tác tuyên truyền đến người dân 14 địa phương ở phía Nam tỉnh. Đảm bảo theo lộ trình, khi chấm dứt phát sóng truyền hình tương tự mặt đất, mọi gia đình có TV đều có thể xem được truyền hình số mặt đất. Ông Phạm Hồng Quảng, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam cho biết.
Thứ nhất là tuyên truyền về cái số hóa truyền hình. Thứ hai là triển khai việc tập huấn cho các đối tượng trong để thực hiện cái số hóa truyền hình. Thứ ba là tiến hành khảo sát các vùng và các đối tượng để bị ảnh hưởng khi mà chuyển đổi số hóa. Và thứ tư là tiến hành tổng hợp số liệu về các đối tượng được thụ hưởng để số hóa. Và cho đến nay thì các bước chuẩn bị đã tương đối hoàn chỉnh và chỉ chờ có cái thiết bị mà hỗ trợ cho người dân thì sẽ tiến hành lắp đặt hỗ trợ cho những cái đối tượng mà được thụ hưởng.
Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam, với đặc thù 14 địa phương chuyển đổi sang truyền hình mặt đất vào đầu năm 2019 có nhiều địa phương thuộc miền núi. Do đó, Quảng Nam đã phối hợp cùng Cục Tần số Vô tuyến điện khảo sát, đo đạc tần số để có hướng đề xuất hỗ trợ hợp lý cho các khu vực bị lõm sóng. Theo dự kiến, tại các khu vực bị lõm sóng, Quảng Nam sẽ hỗ trợ truyền hình vệ tinh cho người dân, tạo sự thuận tiện nhất cho người dân khi chính thức tắt sóng analog.
Hiện nay, vai trò của truyền hình đối với cuộc sống của người dân là vô cùng quan trọng. Nó không chỉ cung cấp các thông tin giải trí hàng ngày, mà còn là cầu nối giúp cho người dân tìm hiểu về các mô hình phát triển kinh tế của các địa phương trên cả nước. Và điều này đặc biệt ý nghĩa hơn với các hộ nghèo. Hiện thì Ban chỉ đạo số hóa truyền hình đang đẩy nhanh tiến độ hỗ trợ lắp đặt đầu thu truyền hình số mặt đất cho các hộ nghèo và cận nghèo tại mỗi địa phương trước thời hạn tắt sóng truyền hình analog.
Để hoàn thành được mục tiêu số hóa truyền hình tại các địa phương, Ban chỉ đạo số hóa truyền hình đã đẩy nhanh tiến độ hỗ trợ lắp đặt đầu thu truyền hình số mặt đất cho các hộ nghèo, cận nghèo tại mỗi địa phương trước thời hạn tắt sóng truyền hình analog. Đây chính là giải pháp để người nghèo được tiếp cận các thông tin, mô hình sản xuất để từ đó giúp người dân học hỏi phát triển kinh tế. Đến nay, cả nước đã có khoảng 1,4 triệu đầu thu truyền hình DVB-T2 được hỗ trợ cho hộ nghèo, cận nghèo tại 35 tỉnh, thành phố. Ông Đậu Tùng Lâm, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Tĩnh cho biết.
Có một số các cái vùng sâu, vùng xa, một số vùng bị lõm sóng. Thì thực tế thì các cán bộ Sở Thông tin Truyền thông đã đi đến các cái địa phương có cái tình trạng lõm sóng để xác định rằng là cái vấn đề để hỗ trợ cho bà con về cái đầu thu của báo truyền hình thì sẽ dùng loại nào. Cho đến nay thì cái số liệu mà hộ nghèo và hộ gần nghèo trên địa bàn tỉnh thì đã xác định được là trên 62.000 hộ. Tuy nhiên để mà xác định được cái đầu thu thì cũng đang có những bước tiến hành ở các địa phương.
Ông Nguyễn Hồng Tuấn, Phó Phòng Chính sách và Quy hoạch Tần số, Thường trực Văn phòng Ban chỉ đạo số hóa truyền hình Việt Nam cho biết.
Chính phủ ban hành cái quyết định 310 cho phép là chúng ta sẽ có cái hỗ trợ các cái đầu thu truyền hình số vệ tinh tại các cái địa bàn mà người dân đang xem truyền hình tương tự từ các trạm phát lại, nhưng mà do cái hiệu quả phủ sóng số mặt đất nó không đủ thì chúng ta sẽ tiến hành hỗ trợ đầu thu vệ tinh. Và đấy cũng là một cái mà tháo gỡ rất là quan trọng. Chúng ta đã có cái văn bản. Và cái công việc tiếp theo của chúng ta là đã xác định được cái vùng hỗ trợ và cái danh sách hỗ trợ của các địa phương xây dựng rồi, thì chúng ta phải tiến hành là chuẩn bị cái công việc hỗ trợ nó đảm bảo, cụ thể và có cái phối hợp giữa các cái đơn vị của Bộ Thông tin Truyền thông.
Chương trình Đường đến số hóa truyền hình tại Việt Nam số ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau.
Ngôi giang là ngôi thưa yêu có mây màn, ơi thuyền là ngôi thưa có màn thuyền ấy mây. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
món nước càng xinh, hự giang la hôi hư. Sơn giang la sơn y thủy yêu, giang la hội hương.
Mục tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung tiếp theo của Luật Công an Nhân dân năm 2018. Được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 14 thông qua ngày 20 tháng 11 năm 2018 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2019. Điều 40. Chế độ nghỉ ngơi của sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ và công an nhân dân. 1. Sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ và công an nhân dân đang công tác được nghỉ ngơi theo quy định của Bộ Luật Lao động và quy định của Bộ trưởng Bộ Công an. 2. Sĩ quan, hạ sĩ quan phục vụ theo chế độ chuyên nghiệp và công nhân công an do yêu cầu nhiệm vụ mà không được bố trí nghỉ hàng năm thì ngoài tiền lương còn được thanh toán thêm một khoản tiền bằng tiền lương cho những ngày không nghỉ. Điều 41. Chế độ chính sách đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân nghỉ hưu, chuyển ngành, xuất ngũ, bệnh binh, hy sinh, từ trần. 1. Sĩ quan công an nhân dân nghỉ hưu được hưởng các quyền lợi sau đây. A. Lương hưu tính trên cơ sở quy định tại khoản 1 điều 38 của luật này và theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội. B. Nếu nghỉ hưu trước hạn tuổi phục vụ theo quy định tại khoản 1, 2 và 3 điều 30 của luật này do thay đổi tổ chức, biên chế hoặc không còn nhu cầu bố trí sử dụng, thì ngoài chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội còn được hưởng trợ cấp một lần theo quy định của chính phủ. C. Sử dụng trang phục công an nhân dân, công an hiệu, cấp hiệu, phù hiệu trong các ngày lễ, các cuộc hội họp và cuộc giao lưu truyền thống của công an nhân dân. D. Được chính quyền địa phương nơi cư trú tạo điều kiện ổn định cuộc sống. Trường hợp chưa có nhà ở thì được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật. D. Được hưởng chế độ bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật, được khám bệnh chữa bệnh theo cấp bậc hàm, chức vụ hoặc chức danh trước khi nghỉ hưu tại cơ sở khám bệnh chữa bệnh của Công an Nhân dân theo quy định của Bộ trưởng Bộ Công an. 2. Sĩ quan, hạ sĩ quan Công an Nhân dân chuyển ngành được hưởng các quyền lợi sau đây. A. Nhà nước đảm bảo đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ cần thiết đối với sĩ quan, hạ sĩ quan chuyển ngành theo yêu cầu của tổ chức. B. Bảo lưu mức lương và phụ cấp thâm niên tại thời điểm chuyển ngành trong thời gian tối thiểu là 18 tháng. C. Các quyền lợi quy định tại điểm C khoản 1 điều này. D. Trường hợp điều động trở lại phục vụ trong công an nhân dân thì thời gian chuyển ngành được tính vào thời gian công tác liên tục để xét thăng cấp bậc hàm và thâm niên công tác. D. Khi nghỉ hưu được hưởng phụ cấp thâm niên tính theo thời gian phục vụ trong công an nhân dân và mức lương hiện hưởng. Trường hợp mức lương hiện hưởng thấp hơn mức lương tại thời điểm chuyển ngành thì được lấy mức lương tại thời điểm chuyển ngành để tính lương hưu theo quy định của pháp luật. 3. Sĩ quan, hạ sĩ quan công an nhân dân xuất ngũ được hưởng các quyền lợi sau đây. A. Trợ cấp tạo việc làm và trợ cấp một lần theo quy định của chính phủ. B. Các quyền lợi quy định tại điểm C và điểm D khoản 1 điều này. C. Trường hợp có đủ 15 năm phục vụ trong công an nhân dân trở lên, khi ốm đau được khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của công an nhân dân theo quy định của Bộ trưởng Bộ Công an. 4. Sĩ quan, hạ sĩ quan công an nhân dân khi xuất ngũ là bệnh binh được hưởng quyền lợi quy định tại điểm C, điểm D khoản 1 điều này và các chế độ khác theo quy định của pháp luật. 5. Sĩ quan, hạ sĩ quan công an nhân dân có thời gian trực tiếp chiến đấu, phục vụ chiến đấu hoặc công tác ở địa bàn khó khăn, ngành nghề đặc thù thì được quy đổi thời gian đó để tính hưởng quyền lợi khi thôi phục vụ trong công an nhân dân theo quy định của pháp luật. 6. Sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân đang công tác mà hy sinh thì thân nhân của sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ đó được hưởng các chế độ theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng, chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và được hưởng trợ cấp một lần theo quy định của chính phủ. 7. Sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân đang công tác mà từ trần thì thân nhân của sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ đó được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và được hưởng trợ cấp một lần theo quy định của chính phủ.
Điều 42. Chế độ chính sách đối với sinh viên, học sinh, công nhân công an, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ và thân nhân của hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ. 1. Sinh viên, học sinh công an nhân dân được hưởng sinh hoạt phí và chế độ chính sách theo quy định của pháp luật đối với hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ. 2. Công nhân công an được áp dụng chế độ chính sách như đối với công nhân quốc phòng. 3. Hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ được hưởng các chế độ chính sách quy định đối với hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ trong lực lượng vũ trang nhân dân khi hết thời hạn phục vụ được trợ cấp học nghề hoặc trợ cấp tạo việc làm và được ưu tiên thi tuyển vào trường công an nhân dân được hưởng chế độ chính sách khác theo quy định của chính phủ. Thân nhân của hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ được hưởng các chế độ chính sách quy định đối với thân nhân hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ trong lực lượng vũ trang nhân dân.
Chương 6. Khen thưởng và xử lý vi phạm. Điều 43. Khen thưởng. 1. Sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân, công nhân công an có công trạng, thành tích trong chiến đấu, công tác thì được xét tặng thưởng huân chương, huy chương, danh hiệu vinh dự nhà nước và hình thức khen thưởng khác theo quy định của pháp luật. 2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia phối hợp cộng tác giúp đỡ công an nhân dân trong bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật thì tùy theo công trạng được xét khen thưởng theo đúng quy định của pháp luật. Điều 44. Xử lý vi phạm. 1. Sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân, công nhân công an vi phạm kỷ luật, vi phạm pháp luật thì tùy theo tính chất mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Nếu gây thiệt hại cho sức khỏe, tính mạng của người khác, tài sản hoặc lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân thì phải bồi thường, bồi hoàn theo quy định của pháp luật. 2. Sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân không được sử dụng trang phục, công an hiệu, cấp hiệu, phù hiệu khi bị khởi tố, tạm giữ, tạm giam. Nếu bị tước danh hiệu công an nhân dân thì bị tước cấp bậc hàm, công an hiệu, cấp hiệu, phù hiệu. 3. Cá nhân, cơ quan, tổ chức có hành vi đe dọa, uy hiếp tính mạng, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của chiến sĩ, hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân, chống đối, phá hủy, thu giữ phương tiện, tài liệu, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ hoặc cản trở hoạt động của sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân trong khi thi hành công vụ thì tùy theo tính chất mức độ vi phạm mà bị xử lý theo quy định của pháp luật. 4. Cá nhân, cơ quan, tổ chức có hành vi trốn tránh, chống đối, cản trở việc thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.
Chương 7. Điều khoản thi hành. Điều 45. Hiệu lực thi hành. 1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2019, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 điều này. 2. Các quy định của luật này về cấp bậc hàm cao nhất là cấp tướng, phong, thăng, giáng, tước cấp bậc hàm cấp tướng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, giáng chức các chức vụ có cấp bậc hàm cao nhất là cấp tướng, có hiệu lực thi hành từ ngày 11 tháng 1 năm 2019. 3. Luật Công an Nhân dân số 73/2014/QH13 hết hiệu lực kể từ ngày luật này có hiệu lực thi hành. Điều 46. Điều khoản chuyển tiếp. 1. Đối với xã, thị trấn đã tổ chức công an chính quy thì thực hiện như sau. A. Không áp dụng quy định tại điểm A khoản 3 điều 61 của luật cán bộ công chức số 22/2008/QH12. B. Không áp dụng quy định về nhiệm vụ quyền hạn của Hội đồng Nhân dân tỉnh đối với công an xã tại điểm C khoản 7 điều 19 của luật tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13. C. Các chức danh công an xã bán chuyên trách được bổ nhiệm bố trí theo quy định của pháp lệnh công an xã số 06/2008/PL/UBTV/QH12. Kết thúc nhiệm vụ và được sử dụng tham gia bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở, được hưởng chế độ chính sách theo quy định của pháp lệnh công an xã số 06/2008/PL/UBTV/QH12 cho đến khi có văn bản quy phạm pháp luật khác. 2. Đối với xã, thị trấn chưa tổ chức công an chính quy thì các quy định về công an xã tiếp tục được áp dụng theo pháp lệnh công an xã số 06/2008/UBTV/QH12, luật cán bộ công chức số 22/2008/QH12 và luật tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13. Luật này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 14, kỳ họp thứ 6, thông qua ngày 20 tháng 11 năm 2018.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình có sử dụng tin bài của Báo Nhân dân điện tử, Báo Pháp Luật, Tiếng Chuông.vn, Bộ Thông tin và Truyền thông. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.